Nam mô Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư chúng con kính thỉnh đại đức An Tọa Mô Phật, kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn Hoằng Hóa Đạo Màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng hội đủ duyên lành trong Phật Pháp, đáp lại lời truyền thỉnh của ban tổ chức chúng con, đối hiện diện trên Pháp Tòa, đối trước toàn thể hội chúng, con trò xin được giới thiệu là Đại Đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Trưởng phòng Hành chánh Đào tạo kiêm Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Con trò xin cung kính giới thiệu. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây đạo tràng của chúng con đã được an trụ như Pháp. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư chuyển bánh xe Pháp, ban bố cho chúng con những lời Pháp lành, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học và giải thoát. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch quý ni sư, quý sư cô. Kính bạch cô chủ trì tại đạo tràng niệm Phật chánh kiến hôm nay, kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử nam nữ hiện diện trong đạo tràng hôm nay, trước hết thì nhân mùa ăn cư kiết hạ, tôi xin vấn an sức khỏe đến quý ni trưởng, quý ni sư và quý sư cô, và luôn được nhiều sức khỏe trong mùa ăn cư, luôn gặt hái được nhiều thành tựu trong cái trên con đường tu tập tuệ giác, và trong công việc hoằng pháp độ sanh luôn được thành tựu viên mãn. Đặc biệt kính chúc tất cả quý vị Phật tử nam nữ hiện diện nơi đây, cũng như cùng toàn thể họ hàng cô bác của các vị, nhờ công đức tu một ngày niệm Phật mà hồi hướng công đức này đến tất cả quý vị chúng ta, cũng như họ hàng thân bằng quyến thuộc, luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tùng tâm sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, chí tu học vững bền, cầu Phật chứng minh lòng thành tu học của các vị hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, khi tôi bước vào đây á, tôi thấy những khuôn mặt của Phật tử rất là thân thương, rất là đơn giản. Nó biểu hiện cái tính chất chất phác của một người dân ở miền Tây thật sự. Tuy là nó xa xôi, nhưng mà khi mà trên đường, từ ở ngoài đường vô, thì tôi thấy là cái tấm lòng của Phật tử làm cho tôi ấm lại, và rất là cảm động khi thấy cái sự chân thành tiếp đó của cái sự hướng dẫn của sư cô ở tại chùa Chánh Kiến này, cũng như là cái tấm lòng của Phật tử. Cho nên tôi cảm nhận được cái sự gần gũi và cái tính chất mộc mạc của người dân miền Tây, đặc biệt ở vùng Bạc Liêu. Thế thì đó là một cái ý nghĩ đầu tiên mà tôi bước chân về chùa Chánh Kiến hôm nay. Đây là lần đầu tiên. Điều thứ hai nữa là khi mà ngồi nghe cái tiếng niệm Phật á, thì tôi có hỏi ra, thì chúng ta đây là tu khóa tu niệm Phật, Cho nên là làm cho tôi có một cái suy nghĩ là chắc có lẽ tôi sẽ xin giảng chủ đề hôm nay là ý nghĩa của pháp tu niệm Phật. Mời Pháp các vị cùng nghe. Trước hết á, là tôi nói về cái ý nghĩa của chùa Chánh Kiến trước hả? Chánh Kiến á, là một trong tám pháp môn mà Đức Phật dạy trong Bát Chánh Đạo. Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Thế thì hai chữ Chánh Kiến này có nghĩa là cái thấy của chúng ta phải chân chánh. Mà cái từ chân chánh này không phải gọi là đúng đắn. Bởi vì đúng đắn á, nó đi cùng với lại cái sự sai trái. Nhưng trên cuộc đời này chẳng có gì đúng và sai cả. Mà chúng ta cái sự chánh kiến này có nghĩa là muốn nói cái thấy hợp lý, hợp thời, hợp đối tượng. Thì cái thấy đó gọi là chánh kiến. Cái thấy này có lợi cho mình và người khác, như vậy gọi là chánh kiến. Chứ không phải là nói là cái thấy đúng đắn được. Tại vì bản thân con người chúng ta sống trong vọng niệm, phiền não, thì cái nhìn, cái nhận thức của chúng ta chưa có gì gọi là tuyệt đối cả. Chỉ có những người có tâm thanh tịnh thì cái nhìn đó mới gọi là chánh kiến, có nghĩa là cái nhìn đúng đắn được. Cho nên chúng ta là phàm, chúng ta làm thế nào để tu tập thấy được một cách chân chánh như là Đức Phật đã chỉ dạy trong tám pháp môn của Bát Chánh Đạo. Cái thấy chân chánh có nghĩa là một cái thấy không phân biệt, một cái thấy bằng cái tâm thanh tịnh. Mình tu là phải đạt được cái thấy đó. Còn hiện giờ chúng ta đã và đang tu, cho nên cái thấy của chúng ta đôi khi nó ẩm ờ. Thấy như thế mà nó lại không phải như vậy. Cho nên cái thấy của mình chưa gọi là chánh kiến. Cho nên tôi nghĩ rằng sư cô ở chùa đặt cái đạo tràng chánh kiến, tôi nghĩ rất là hay, để nhắc nhở Phật tử chúng ta là mỗi người đệ tử Phật khi bước chân vào đạo, học Phật Pháp tu học, chúng ta đòi hỏi phải có một cái nhìn hợp lý, một cái nhìn chân chánh. Có nghĩa là cái nhìn của chúng ta, nhận thức của chúng ta, nó phải làm sao phù hợp với thời đại, phù hợp với địa điểm của chúng ta, phù hợp với đối tượng. Thì cái nhìn đó chúng ta phải nhìn thực tế là như thế. Như vậy thì tự vì khi chúng ta đi chùa mà chúng ta chỉ nhìn chùa với một cái tâm cảm xúc thì chúng ta không nhìn thấy được trong chùa có viên ngọc quý báu được. Chùa là cái nơi mài dũa tâm tánh con người trở thành hạt kim cương có giá trị trong cuộc đời. Cái hạt kim cương đó là gì? Là muốn nói rằng ngôi chùa là cái nơi để mà dung chứa tất cả những con người biết tu tâm dưỡng tánh, biết làm lành lánh dữ, biết hướng về phát triển đạo đức cá nhân. Cho nên ngôi chùa đó gọi là ngôi chùa Phật giáo. Chứ không có phải một ngôi chùa Phật giáo nào mà hướng con người để vào đây để chúng ta nhìn lịch lạc được. Cho nên rằng hai chữ chánh kiến này để nhắc Phật tử khi bước chân vào chùa phải tập tu như thế nào, phải có một cái nhìn chánh kiến. Khi mà chúng ta nhìn có một cái nhìn chánh kiến rồi thì chúng ta bắt đầu lựa chọn pháp môn của chúng ta tu. Thì đạo tràng của chúng ta hầu hết là chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật. Cho nên nhân dịp này tôi sẽ xin chia sẻ một vài cái ý nghĩa về pháp môn niệm Phật để cho chúng ta hiểu hơn về cái lời dạy của Phật qua cái pháp môn niệm Phật. Khi mà chúng ta phát ra cái âm thanh với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là gì. Cái chữ Nam Mô là quy hướng về hoặc là quy hướng về. A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, mà danh hiệu này mang ý nghĩa là gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Khi chúng ta niệm Phật A-di-đà có nghĩa là chúng ta luôn luôn một lòng quy hướng về để tu tập làm sao đạt được cái tính hạnh vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Đó mới gọi là cái ý nghĩa niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Mà muốn được như vậy đó, thì chúng ta phải nương theo cái 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, và chúng ta phải nương theo cái lời dạy của Đức Phật A-di-đà để chúng ta học tu theo cái hạnh đó của Đức Phật, để chúng ta đạt được ba cái hạnh vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Chúng ta niệm Phật A-di-đà để chúng ta thành Phật A-di-đà, chứ không phải chúng ta niệm Phật để cầu mong Đức Phật A-di-đà rước chúng ta. Điều này chúng ta phải khẳng định trước. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật là chúng ta phải có một cái nhìn chơn chánh, có nghĩa là chánh kiến chúng ta phải thực hiện. Tại sao tôi nói các vị là chúng ta niệm Phật A-di-đà để chúng ta thành Phật A-di-đà? Bây giờ nếu từ đây qua Mỹ chúng ta đi bằng cái gì? Máy bay đi bao nhiêu tiếng? 18 tiếng cho tới 23 tiếng trên máy bay. Mà chúng ta đi máy bay mà chúng ta tới Mỹ rồi thì chúng ta, người ngợm chúng ta có khỏe khoắn luôn. Hả? Mình phải nói thực tế chứ. Bởi vì chánh kiến có nghĩa là chúng ta tu pháp môn gì phải nhìn rõ được nó, phải hữu dụng, phải thực tế. Đó mới gọi là đạo Phật chúng ta. Chứ chúng ta không có viễn vông được, chúng ta tu không có tưởng tượng được. Cho nên Thầy muốn đưa các vị từ từ về một cái nhìn thực tế của đạo Phật của chúng ta. Tại sao tôi hỏi là các vị có ai biết được cái cảnh giới của Đức Phật A-di-đà ở đâu không? Trong kinh thì nói là ở phương Tây, đúng không ạ? Phương Tây thì chung quá. Ví dụ tôi nói thực tế thôi, mình phải xác định trước. Ví dụ tôi từ thành phố Hồ Chí Minh, sư cô Tâm Tuyền mời tôi về chùa Chánh Kiến. Tôi phải biết đường, biết xá, phải có người hướng dẫn. Nếu như tôi không biết, tôi phải nhờ người khác hướng dẫn. Và cái chùa Chánh Kiến này muốn tìm được, nó phải nằm địa chỉ nào, rõ ràng, phường nào, huyện nào, thành phố nào, tỉnh nào. Chứ giả sử sư cô nói dạ ở Bạc Liêu á thầy. Thì tôi tới Bạc Liêu, tôi đi khắp cả Bạc Liêu rồi tìm làm sao được chùa Chánh Kiến nó nằm đâu. Có phải không ạ? Thư mà các vị gửi quà, các vị gửi chùa Chánh Kiến, thành phố Bạc Liêu ấy, tỉnh Bạc Liêu, thì bảo đảm một là tới 2 tháng có thể mới tới, hoặc là 3 tháng, hai là trở về với mình lại, bởi vì địa chỉ chưa chính xác. Thế thì chúng ta nói cảnh giới của Đức Phật A-di-đà ở phương Tây thì phương Tây là chỗ nào mình biết mình mới về được, chứ phương Tây thì chung quá, phải không ạ? Đây là cái chúng ta phải xác định rõ. Cho nên khi chúng ta tu mà chúng ta muốn đạt đến mục đích á, chúng ta phải biết rõ cái điểm đến chúng ta như thế nào. Đó là cái điều mà những người tu Phật cần phải hiểu rõ. Đó cũng là lý do tại sao mà tôi nói về hai chữ chánh kiến, mà cái đạo tràng niệm Phật chánh kiến đã được đặt tên. Có phải không ạ? Nếu một người khác hỏi tôi không cần hỏi, những người không phải đạo chúng ta hỏi chúng ta đó, những câu như tôi nói thì các vị sẽ trả lời như thế nào? Mình chỉ có cái cuối cùng. Thì ở phương Tây bà tu và cứ tu thì biết liền. Tu rồi đó chứ. Quý sư cô này cũng mấy chục năm, tôi cũng trên 30 năm. Biết là biết cái gì? Biết trên văn tự, biết trên cái triết lý, chưa có biết được cái cảnh giới Phật nó nằm ở đâu. Nhưng mà những người tu biết được nhưng chưa nói được cho Phật tử, bởi vì chưa đúng lúc và đúng thời. Phải xác định như thế. Cho nên rằng bất cứ một pháp môn tu nào của chúng ta, là chúng ta phải nhớ là mục đích của đạo Phật khuyên đệ tử Phật tu á, pháp môn niệm Phật cũng được, thiền cũng được, mật tông cũng được, bất cứ một pháp môn nào tu đúng theo chánh pháp của đạo Phật, mục đích tối hậu đạt đến là đạt được trí tuệ là quan trọng nhất. Có trí tuệ chúng ta mới xét rõ, nhìn rõ được. Cho nên cái từ chánh kiến này nó tương đương với là cái tuệ giác của một con người. Chúng ta tu như nãy chú gì nói, tu là giới định tuệ để diệt trừ tham vô lậu học. Giới định tuệ là căn bản của hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, là cái kiền ba chân, là một cái nền tảng cho tất cả người Phật tử tu theo đó để mà đạt được trí tuệ. Còn cái căn bản của pháp môn Tịnh Độ là ba cái hạnh, tính, hạnh và nguyện, là cái kiền ba chân, là cốt lõi của pháp môn tu Tịnh Độ, chứ không phải là giới định tuệ. Nó nói rõ rồi như vậy. Cho nên ở đây đó, khi chúng ta có trí tuệ, như Đức Phật của chúng ta tu là đạt được trí tuệ, phải không? Chứng ngộ Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề là giác, giác ngộ. Cho nên giác ngộ có nghĩa là đã nhận thức rõ ràng được cuộc đời con người bản chất là giả tạm. Ngài nhìn được như thế bởi vì Ngài có được tuệ giác là do diệt trừ phiền não trong lòng. Khi tâm đã hoàn toàn không còn phiền não, tâm thanh tịnh, thì tuệ của một con người, tuệ giác phát sanh. Chính cái đó là cái điểm đến của tất cả đệ tử Phật chúng ta. Khi mà chúng ta có được trí tuệ có nghĩa là chúng ta thành Phật. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Phật là giác giả, tiếng Trung Hoa gọi là giác giả, Việt Nam chúng ta dịch là người giác ngộ, có nghĩa là người đạt được trí tuệ. Như vậy thì người nào đạt được trí tuệ thì người đó là Phật. Mà khi chúng ta là Phật rồi, chúng ta còn cần Đức Phật A Di Đà rước chúng ta không? Hay là ông Phật vốn có bản thân chúng ta phải đưa chúng ta đi đến cái hạnh nghiệp tương lai của chúng ta? Điều này là chúng ta phải xem. Rồi có một số người đó thì cứ quan điểm là đúng là cái tính tâm của chúng ta là tu lúc nào cũng hướng về Đức Phật A Di Đà để niệm Phật, cầu mong Đức Phật rước chúng ta. Đó là cái quan điểm đầu tiên để cho tâm chúng ta nó được an ổn, tự chúng ta mới tu. Nhưng mà chúng ta tu lâu rồi đó, Phật A Di Đà là ai? Chúng ta phải hiểu được Phật A Di Đà là ai à? Chứ chúng ta cứ tưởng tượng trong đầu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà coi chừng, tu mà tưởng tượng trong đầu có thể là ma chướng cũng hiện ra được hình Phật như thường. Cho nên là chúng ta rất dễ bị đi sai được. Cho nên cái từ chánh kiến này, chúng ta tu chúng ta phải biết được là pháp môn nào phải lựa chọn, và chúng ta điểm đến chúng ta là ở đâu, và tu để đạt được cái gì. Hai cái ý nghĩa này cho một người hành giả phải nắm bắt được. Tu là để đạt được cái gì, và điểm đến của người tu chúng ta là ở đâu. Nó phải hiểu rõ được như vậy. Cho nên pháp môn niệm Phật mà chúng ta học sâu á, chúng ta thấy rất là tuyệt vời, chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Đó là những cái quan điểm mà các vị nãy trả lời chỉ là dành cho những người cơ bản, chỉ hiểu sơ như vậy thôi, để họ có tính tâm, họ cứ thường xuyên nhớ niệm Phật để mong về một cái gì đó, bởi vì họ chưa có điểm tựa. Đó là vì đó là một trong những lý do mà Đức Phật Thích Ca mô tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà trong kinh A Di Đà mà tất cả chúng ta từng đã được đọc, để dành cho những người mới sơ cơ, những người muốn thấy được cảnh giới đó, những người muốn đến được cảnh giới đó bởi vì họ cảm thấy ở đây quá mệt mỏi. Cho nên Đức Phật muốn cứu được cái sự khổ đau đó, Ngài mới dùng phương tiện diễn tả cái thế giới của Đức Phật A Di Đà qua kinh A Di Đà mà chúng ta cảm nhận như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta đừng có hướng về một cảnh giới Đức Phật A Di Đà mà cái nơi đó chúng ta chẳng biết rõ, không hướng về như vậy. Thế thì không hướng về đó, chúng ta hướng về đâu? Cũng hướng về thế giới của Đức Phật A Di Đà, nhưng mà nó không cần phải nằm ở đâu xa lắm, nói chúng ta cũng đâu nghe được, dịch chỉ chúng ta cũng không thấy, nó xa quá mà, đúng không ạ? Mười hơn mười muôn ức, nó biết bao nhiêu. Từ đây qua Mỹ mình còn chưa thấy, đừng mới có 28-23 tiếng trên máy bay thôi, chứ còn thế giới Đức Phật A Di Đà nó cách ở đây tới hơn mười muôn ức, nó quá xa mà chúng ta nhìn không thấy, mà chúng ta chỉ tưởng tượng coi chừng thấy voi hết trơn. Cho nên trong thế giới hiện đại này, chúng ta nói chuyện ngoài những cái đối tượng mà đã là Phật tử, chúng ta phải nói thôi những người không phải là Phật tử nữa kìa. Mình nói như thế nào để người ta cảm thấy là người ta hiểu rõ được, hợp lý, đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên tôi nói là có thế giới của Đức Phật A-di-đà, nhưng không phải là có hình tướng để chúng ta đi tìm. Bởi vì không có hình tướng sao chúng ta đi tìm được. Vì vậy trên cuộc đời này không ai thấy được cảnh giới Đức Phật A-di-đà bằng mắt được, bởi vì không có hình tướng. Thế thì không có hình tướng thì tại sao Đức Phật Thích Ca là giới thiệu cảnh giới A-di-đà trong kinh A-di-đà? Ngài giới thiệu đó là một cái văn tự để cho chúng sanh tạm cảm nhận. Nhưng mà chúng sanh dựa theo văn tự ngôn ngữ lời kinh đó, mình phải xem ở phía sau đó Đức Phật muốn ám chỉ gì. Cho nên thế giới của Đức Phật A-di-đà là một thế giới thanh tịnh, đúng không ạ? Không có sự tranh chấp, không có sự hơn thua, không có tham lam, sân hận, si mê, và cũng không có cái con người phàm tục và đầy phiền não tranh giành như chúng ta. Mà chỉ hiện hữu những con người sống với tâm thanh tịnh thôi. Như thế thì chúng ta xoay trở lại trong cuộc đời này, mặc dù trong cảnh giới ta bà này, nhưng mà tôi nói đây là cảnh giới Phật A-di-đà. Chẳng những không phải là cảnh giới của Phật A-di-đà không, mà là cảnh giới của chư Phật mười phương cũng hiện hữu tại trên cuộc đời này, chứ không cần đi đâu xa. Chúng ta nói như thế thì chúng ta mới cảm nhận được, người ta mới biết được thế nào là cảnh giới của A-di-đà. Bởi vì chúng ta tưởng tượng mà cảnh giới Đức Phật A-di-đà giống như là, cũng giống như thế giới của chúng ta, có sông, có rạch, có ao, có hồ, rồi có tòa nhà, rồi có đủ thứ như thế. Như vậy không đúng. Bởi vì các vị có biết rằng vạn pháp giai không, phải không ạ? Vạn pháp giai không, và tất cả vạn pháp được sanh ra đều do duyên giả để tạm hình thành. Và các pháp này do duyên mà đã hình thành thì nó sẽ do duyên sẽ giả hoại diệt thôi. Như thế thì chúng ta hiểu được trong kinh A Di Đà, mà theo cái sự mô tả của Đức Thực Phật Thích Ca, để chúng ta lại hình dung là có cảnh giới thực như hình tướng để chúng ta thấy, thì chúng ta đi sai được. Mãi mãi chúng ta sẽ không thấy được hình tướng, bởi vì nếu cảnh giới Phật có hình tướng, tất nhiên cảnh giới Phật đó cũng không trường tồn. Bởi vì nó có hình tướng mà vạn pháp có tướng đều là huyễn cả, nó phải hoại diệt chứ. Ví dụ căn nhà này cũng có hình tướng, chúng ta thấy được là có hình tướng nè. Mà khi nó thấy được như thế, có hình tướng như thế này, thì nó phải, nhà lá này bảo đảm 20 năm, cao lắm 20 năm nó sẽ sụp thôi. Đó là cái búa thời gian nó phá hủy tất cả vạn pháp trên cuộc đời này. Bởi vì vạn pháp không bền vững, không trường tồn, không có thật, nó chỉ giả có, tạm có thôi. Ngay cả con người chúng ta cũng là giả có chứ không có thật. Nếu mà thật có thì chúng ta đâu bao giờ chết, phải không ạ? Nếu thật có thì khuôn mặt chúng ta từ nhỏ thế nào thì lớn lên nó cũng y như vậy. Như thử hỏi tất cả chúng ta xem, khi mà một đứa bé như chúng ta, khi còn một đứa bé mà 2-3 tháng tuổi đó, để chúng ta lớn như thế này, chúng ta xem cái mặt của đứa bé của chúng ta lúc 3 tuổi cho tới lúc bây giờ chúng ta 60 tuổi có giống không? Nó không giống, có nghĩa là hình tướng nó đã thay đổi, nhưng mà con người vẫn là con người đó. Thì chúng ta phải nhớ rằng vạn pháp giai không, không đây có nghĩa là không bền chặt, không thật có, mà chỉ tạm có trong một cái giai đoạn ngắn thôi. Thế thì bây giờ chúng ta nghe kinh mà chúng ta hình dung thế giới Phật có hình tướng để chúng ta muốn trở về như vậy, coi chừng chúng ta bị lịch tư tưởng. Bởi vì nếu chư Phật thế giới có hình tướng thì nó là hoại rồi, nó không có thật. Như thế thì chúng ta tu làm gì để vào một cái thế giới ảo như thế chứ? Cho nên rằng chúng ta chưa hiểu được giáo lý Phật. Cái cảnh giới chư Phật mà chúng ta không hình dung đó là một cái cảnh giới mà nó mang cái tính chất là tạm thời, thì chúng ta sẽ chứng minh cho chúng ta thấy cái cảnh, cái phẩm quá thành dụ. Cho nên là khi mà Đức Phật khuyến khích cho tất cả hàng đệ tử đi tiếp tục đi theo Ngài để tu đó, thì chúng ta tu, phải không, mà đi quá chúng ta mệt mỏi, thì Đức Phật khuyến khích nữa, chúng người ta không đi nổi nữa. Cho nên lúc này Đức Phật dùng phương tiện hóa ra một cái thành. Hóa thành này có hình tướng. Đức Phật nói này, các vị, trước mặt chúng ta là cái thành. Chúng ta đã thấy được cái thành. Cho nên chỉ cần có 1-2-3 bước nữa thôi, các vị cứ cố gắng đi để đến thành đó, chúng ta sẽ được an ổn. Để đọc kinh các vị sẽ nhớ. Cho nên là khi họ thấy được cái thành đó thì họ mừng. Cho nên còn có mấy bước họ phải cố gắng họ đạt đến, đi đến cái thành. Cho nên khi đến cái thành rồi, Đức Phật bắt đầu mới cho người ta ăn uống, ngủ nghê, hồi phục sức khỏe, khỏe mạnh rồi. Thì lúc đó xin hỏi các vị, Đức Phật có dạy người ta nghỉ ở tại đây luôn không? Hay là Đức Phật dạy như thế nào tiếp tục? Hả? Đi tiếp. Đức Phật nói rằng, này các vị hành giả, đây chỉ là một cái nơi quá thành, chưa phải là cái nơi bảo sở. Cái nơi bảo sở chúng ta đến ở mặt phía trước kia, chứ không phải ở đây. Cho nên chúng ta hãy tiếp tục đi đến ngôi bảo sở. Thì thế giới phương Tây mà Đức Phật Thích Ca hướng dẫn cho chúng ta trong Kinh A-di-đà là một cái phương tiện hóa, chỉ cho những người con người mà mệt mỏi quá rồi, muốn thấy hình thức để mà tăng thêm bồ đề tu học. Cho nên rằng mới nói rằng thế giới Tây Phương nó là như vậy, vậy đó. Nhưng đó chỉ là một cái quá thành, giống như là Đức Phật đã dụ dẫn trong Kinh Pháp Hoa. Thế thì cảnh giới chư Phật nó nằm đâu? Nằm ở thế giới vô tướng. Đó mới là ngôi bảo sở chúng ta đến. Thế thì thế giới vô tướng làm sao chúng ta không thấy, sao chúng ta tới được? Chỉ dùng tâm thanh tịnh sẽ đạt đến thế giới vô tướng của chư Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy được điểm đến của chúng ta là thế giới chư Phật vô tướng. Nó không có tướng, cho nên nó không bị sanh diệt, nó không bị hủy hoại. Nơi đó là cái nơi chúng ta cần phải đến, nơi đó là nơi bảo sở của tất cả những người niệm Phật, những người thiền, những người tu mật đều hướng về thế giới chư Phật, nhưng mà ở thế giới vô tướng. Thế giới chư Phật không phải chỉ ở phương Tây không, nó ít quá. Mình, nhưng mà nó là một cái phương tiện cho những người nào đang tu, mới tu, hướng về, là một cái điểm hướng đến. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đó là quá thành. Mà khi đến rồi đừng làm ơn an ổn ở tại đó nữa, mà tiếp tục đi tiếp đến thế giới chư Phật mười phương. Có nghĩa là chúng ta đến thế giới chư Phật ở phương Tây rồi, đến đó rồi chúng ta làm ơn rời khỏi phương Tây để chúng ta thể nhập vào thế giới chư Phật mười phương, nó rộng hơn chứ. Đó là cái điểm đến của chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng thế giới Đức Phật A-di-đà là có hình thức như chúng ta, là hoàn toàn trái với lại ý của Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà có thế giới chư Phật, nhưng mà không có hình tướng, bởi vì nó là vô tướng. Muốn đến được, các vị phải tu tâm thanh tịnh mới đến được thế giới vô tướng, mới cảm nhận được thế giới Phật là cái gì. Đó là cái ý chúng ta phải hiểu được mật ý của Đức Phật trong Kinh A-di-đà. Cũng như chúng ta tu pháp môn nào, chúng ta phải có chánh kiến mà tôi nói các vị. Đó là cái ý đầu tiên, cho tất cả những người tu niệm Phật cảm nhận được thế giới chư Phật mà chúng ta muốn hướng về là thế giới như thế nào. Cái ý thứ hai tôi muốn nói, khi chúng ta cảm nhận được thế giới chư Phật vô tướng, thì bây giờ làm sao chúng ta đến được? Dễ thôi, không có gì cả. Thế giới chư Phật là thế giới tịnh độ. Thế giới tịnh độ là thế giới thanh tịnh hoàn toàn, không có một chúng sanh nào có phiền não trong đó cả. Thế thì bây giờ chúng ta đâu có cần phải, các vị có nhớ cái câu là kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo cái tâm của chúng ta mà thanh tịnh, khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì khi đó cảnh Phật xuất hiện không? Có biết câu đó này phải không ạ? Thế thì bây giờ mình muốn tới thế giới chư Phật, đâu cần chúng ta mà tu như bác nói là tu cầu mong mà vãng sanh. Vãng sanh có nghĩa là chết, đúng không? Mình tu mình cầu chết, mình về Đức Phật A-di-đà thì chúng ta lỗ vô cùng luôn đó. Tại vì khi chúng ta chết, sao chúng ta biết gì, không biết gì cả. Cho nên rằng chúng ta phải đưa về thực tế, không quan điểm như thế nữa, mà chúng ta nâng một cấp độ cao hơn. Mình tu mà trong lúc mình còn đang sống, làm sao tu để chúng ta tận hưởng được thế giới chư Phật ngay trong khi chúng ta còn sống, nó lời hơn là chúng ta chết chúng ta mới về, uổng quá. Chúng ta tu, chúng ta ai cũng mong về thế giới chư Phật, nhưng mà hiện tại chúng ta tu, chúng ta lại không tạo cho chúng ta có một thế giới chư Phật hiện tại trước nữa. Mà chúng ta cứ đòi chạy về đâu không, làm sao mà Phật nào cho các vị đi theo. Thấy không? Cái tâm mà mong muốn nó đã là tham rồi. Thì bây giờ tu làm sao? Đừng có mong muốn, cứ bình thường theo cái nhịp đập của trái tim của chúng ta. Có nghĩa là cái chân thành tu học cứ thế mà làm, chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá trị đó. Bây giờ chùa nào cũng là một cái môi thiền môn thanh tịnh, phải không ạ? Có phải không? Bất cứ một cái ngôi chùa nào đều gọi là thanh tịnh, bởi vì xuất phát từ cái chân thành và cái oai lực của chư Phật. Tại sao vậy? Bởi vì bất cứ một trụ trì nào mà xây lên một cái ngôi chùa, nhất là chánh điện, đều phải thỉnh các hòa thượng tôn đức về, dùng cái đức hạnh, dùng cái tâm thanh tịnh, mỗi người mỗi như thế, đoàn kết lại thành một cái khối sức mạnh, trì niệm chú kinh để mà sái tịnh cái mảnh đất đó được thanh tịnh, sau đó bắt đầu mới xây chùa. Mà đòi hỏi trụ trì mà trong khi xây chùa là phải trì kinh bái sám liên tục như vậy để cầu mong gia bị của chư Phật. Cho nên cái chùa gọi là chùa thanh tịnh, là thánh địa, nó khác với lại cái mảnh đất của thế tục được. Cho nên chùa phải được bao bọc. Thì nơi thánh địa này gọi là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn tới cảnh giới chư Phật ở đâu đâu đó chưa cần biết. Hãy đến chùa tận hưởng và tập sống với thế giới chư Phật ngay trong cái chỗ thiền môn này trước hẳn. Đó là cái thực tế. Chúng ta sống, chúng ta cảm nhận được cái sự thanh tịnh ở một ngôi chùa. Điều này có nghĩa là chúng ta đang sống trong cảnh giới Phật thực tế mà chúng ta đang tận hưởng. Có thế thôi, đi đâu xa chứ. Còn sống mà chúng ta hưởng được cảnh giới chư Phật, hay hơn là chúng ta tu mà chưa cảm nhận được, rồi chết thì chưa thấy, bắt đầu đâm ra luyến tiếc. Mà luyến tiếc thì đâu có còn phải giải thoát được, mà luân hồi sanh tử ngộ lắm, khổ lắm. Các vị phải nhớ một điều đó. Có một tích chuyện một vị hòa thượng chơn tu, suốt cuộc đời lo tu học không. Nhưng khi mà vừa tắt hơi thở, chuẩn bị tắt hơi thở, khởi lên một cái niệm á, là tiếc là bởi vì chưa kịp tưới đám mía ở gần chùa thôi. Đám mía thôi nha, chưa kịp tưới thôi mà phải đọa làm con sâu 500 kiếp trong đám mía. Bây giờ các vị tu làm sao mong riết mà không được là các vị luyến tiếc. Mà các vị luyến tiếc làm sao các vị giải thoát được. Cho nên tu không mong cầu gì cả, cứ thế mà tu thôi. Giống như là chúng ta trồng cây, trồng cối, trồng lúa, phải không? Chúng ta cố gắng là chúng ta làm sao? Chúng ta phải nhổ cỏ, bón phân, tưới nước này kia nọ, chứ là như vậy. Để nó đủ năm, đủ tháng nó ra lúa, ra hoa cho chúng ta. Còn thời tiết chưa là thời tiết cầu cũng không được, bởi vì thời tiết nó là thời tiết rồi. Hoặc giả là chúng ta trồng cây xoài cũng vậy. Nếu chúng ta chọn hạt giống gọi là hạt giống xoài, xoài cát, mà xoài cát Hòa Lộc phải không? Là ngon, thơm phải không? Chúng ta muốn ăn thì chúng ta phải chọn đúng cái hộp đó, rồi gieo trên một cái mảnh đất thật tốt. Hằng ngày chúng ta chỉ cần vung tưới nước, vung phân, chăm sóc kỹ lưỡng thôi. Đừng cầu cho nó có trái sớm, đừng cầu như thế, không cần thiết. Nhưng nó đủ nhân, đủ duyên, đến lúc nó ra hoa kết trái là nó ra hoa kết trái. Chỉ cần hằng ngày mình có biết chăm bón nó hay không thôi. Đó là cái lý của đạo Phật của chúng ta. Chúng ta đừng cầu mong về thế giới Tây Phương Cực Lạc gì cả. Chỉ là mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta ráng niệm Phật, chúng ta tu hành theo lời dạy của Phật, và làm sao giữ được tâm trạng của chúng ta, thân khẩu ý nhiếp trong chánh niệm tỉnh giác, và không còn những cái tâm tham lam, sân hận, si mê vân vân, lúc nào cũng phải để ý trong tâm hồn của chúng ta. Như vậy thì lúc nào tâm thanh tịnh, lúc đó chúng ta đã là Phật. Mà khi chúng ta đã là Phật thì một bước chân chúng ta đứng ở dưới đất là thế giới chư Phật của chúng ta. Thế bây giờ chúng ta có một cái may mắn là một chùa là cái thế giới thanh tịnh của chư Phật. Các vị đến đây liệu các vị đã làm cho chùa thanh tịnh chưa? Đã, các vị đã làm cho tâm chúng ta được an ổn chưa? Đó là một vấn đề. Chứ chùa lúc nào cũng là thế giới chư Phật. Nhưng mà các vị đến đây các vị được an lạc, có nghĩa là chúng ta tu đúng pháp. Nếu chúng ta đến đây mà chúng ta bị ghét bà này thích bà kia, rồi soi mói trụ trì, tại sao cô không thích con, thích bà kia, rồi thương người này ghét người kia. Như vậy cho dù chúng ta sống trong thế giới thanh tịnh ở mô chốn thiền môn, mà tâm chúng ta vẫn sống ở cõi ta bà thôi. Nó là thực tế như vậy. Để trong một cái đạo tràng này chúng ta phải làm sao đoàn kết, thương yêu và tôn trọng nhau, sống trong một cái sự an lạc hạnh phúc. Như vậy thì coi như là chúng ta đang tập sống trong một thế giới chư Phật tại chùa Chánh Kiến này. Hằng ngày chúng ta sống, chúng ta tận hưởng được cái sự an lạc thanh tịnh như vậy, chết chúng ta khỏi lo, không cần phải Đức Phật A Di Đà rước, mà cái hạnh nghiệp của chúng ta, cái nhân của chúng ta thành Phật, thì tự chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào một cái thế giới mới để trở thành con người mới. Và con người đó phải có cấp tiến cho cái đức hạnh của chúng ta. Như thế thì đâu cần chết chúng ta mới về, đúng không ạ? Cho nên làm sao sống giây phút nào, trong khi mà chúng ta bước chân ở chỗ nào, chỗ đó phải thanh tịnh. Mà muốn chỗ đó thanh tịnh thì tâm phải thanh tịnh trước, thì thế giới xung quanh mới gọi là thế giới chư Phật của chúng ta. Cho Cho nên tôi nói như vậy cho các vị thấy, thế giới chư Phật phương Tây, Đức Phật của Phật A Di Đà có, nhưng không có hình tướng như chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta không thể thấy được. Cho nên chúng ta thấy xa như thế mà gần. Bởi vì thế giới chư Phật vô tướng, chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh là một niệm thôi là chúng ta cũng đến được cảnh giới chư Phật. Có nghĩa là tất cả mọi con người thử một giây chúng ta thanh tịnh đi, lập tức là thế giới chư Phật ngay hiện tiền. Có nghĩa là giảng đường của chùa Chánh Kiến này lập tức trở thành thế giới chư Phật, cho chúng ta tận hưởng được cái sự thanh tịnh an lạc. Cho nên ai mà đi chùa, càng đi chùa càng hoan hỷ, càng cái trong lòng càng an lạc, tự tại, giải thoát. Như vậy là người đó đang tập sống trong thế giới chư Phật đó. Thì các vị soi coi bây giờ các vị đang ở đâu. Đôi khi chúng ta cũng ở trong chùa, nhưng mà chúng ta không có sống trong cảnh giới chư Phật, mà chúng ta sống trong thế giới của Atula không. Có nghĩa là sân hận á. Ví dụ đang ngồi gì, bà này bà ngồi trước mình, bà chen, bà giành mình. Có nghĩa là sân hận lên này còn gì nữa. Bà này tôi ngồi trước mà ngồi này. Vân vân. Như thế thì từ cái tâm chúng ta sống trong thế giới chư Phật, chúng ta tranh giành nhau, có nghĩa là trở thành thế giới của Atula. Nó nằm ở đâu thế? Cho nên cái quan trọng là nội tâm chúng ta giữ được cái sự thanh tịnh bao lâu, thì bao lâu đó các vị đã là Phật. Cho nên chúng ta khẳng định rằng tu không cần phải để giải thoát, tu để đạt được trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là Phật, có nghĩa là tu là thành Phật. Còn cái sự giải thoát đó là giải thoát cái gì? Khi mà anh vượt qua cái sự giải thoát rồi, anh mới có được trí tuệ. Cho nên tu để giải thoát không thì nó ít quá. Tu để đạt được trí tuệ. Tuệ giác đó, khi tâm mình nó giải thoát thanh tịnh rồi á, thì tuệ nó xuất hiện. Có nghĩa là tu giải thoát không thì cũng chưa đủ. Cho nên tu để đạt được trí tuệ có nghĩa là thành Phật. Phật là trí tuệ. Khi nào chúng ta có trí tuệ, lúc đó chúng ta là Phật. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh một giây, thì lúc đó chúng ta làm Phật tạm thời một giây. Tôi lấy ví dụ bây giờ đang giảng pháp, tâm hồn chúng ta rất an lạc, tự tại, quên chồng, quên vợ, quên con, quên hết ráo, chỉ biết là đang tu thôi. Đúng không ạ? Trong giây phút này chúng ta đang an lạc, là đang sống trong cảnh giới Phật. Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi chùa, thì tâm chúng ta còn được như vậy nữa không? Không, bắt đầu trở về tâm của chúng sanh. À, bây giờ về ha, mình phải nhớ vậy. Giờ về mấy giờ? Ở đây chiều về mấy giờ? 3 giờ, nhìn đồng hồ, về lấy loa nấu cơm cho chồng cho con. Nè, bắt đầu cái tâm niệm chúng sanh nó trở về rồi. Để chúng ta ra cuộc đời, chúng ta phải bươn trải, chúng ta phải mỗi người làm mỗi nhiệm vụ vai trò như thế, cho nên chúng ta quên cái sự tánh Phật ở bên trong. Chúng ta quên cái sự thanh tịnh mà phải hòa nhập trong cuộc đời, phải lo như vậy. Cho nên khi chúng ta lo như thế thì tâm chúng ta nó loạn động trở về chúng sanh thôi. Đúng không ạ? Đó là cái mà hằng ngày tại sao chúng ta thường phải đi chùa là vậy. Để tập nạp nhiên liệu, tập dần dần cho cái tâm mình nó trở thành thế giới của chư Phật ở đây. Làm sao tâm mình nó phải an lạc từ 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 từ. Hôm nay chúng ta đi chùa, mặc dù ở trong chùa 8 tiếng, mà tâm chúng ta được thanh tịnh 10 phút là đã quá tốt rồi. 10 phút thôi là quá tốt rồi. Rồi lần sau chúng ta đi chùa tăng thêm 1 phút nữa là được 11 phút, đã là tu tiến bộ rồi. Mà chúng ta không có mỗi ngày kiểm chứng như vậy thì chúng ta sao biết tu tiến được. Nó phải nhớ như vậy. Ví dụ vô chùa lỡ mà làm gì sai, sư cô mắng chửi kẻ nào cũng dạ vâng, cứ lắng nghe mà mỉm cười thôi là giải thoát đó. Cái sư cô nghe thì cái mặt từ cười nó một đống như thế này, hoặc là cười nhưng mà cười gượng, nhìn nó xấu quá, cười gượng nó đỡ quê, nếu đó là ghét sư cô như thế thì chúng ta không có phải mục đích đi chùa như thế. Nó đơn giản thôi. Mỗi lần sư cô hay quý thầy mà la mắng chúng ta đều có một cái tình thương trong đó. Sai thì phải la. Giống như cái cây mà sợ phân bón hôi thối thì làm sao mà hút phân bón phát triển được. Cho nên ngọc bất trác bất thành khí, mà nhân bất học bất tri lý. Chúng ta tu, chúng ta muốn trở thành hòn ngọc, trở thành cái hạt kim cương để có giá trị thì chúng ta phải chịu mài dũa chứ. Tu mà vô đây đòi sư cô phải nói nhọt bùi, con ăn cơm chưa, là sư cô lấy ra ăn nghe, mà có mờ thân con này kia khoái đi riết. Đi riết như thế thì thầy trò để xuống hố hết trơn. Bởi vì ngôi chùa này là ngôi chùa để vô để đào tạo mài dũa, đây là cái lò rèn. Lò mài dũa chúng phải vô để mà nâng bốc vuốt ve ỉ ôi. Cái đó thế tục. Cho nên hầu hết Phật tử chúng ta đi chùa, tại sao chúng ta ban đầu an lạc, về sau không an lạc? Bởi vì chúng ta mang tâm phàm phu vào để tu niệm thì làm sao được an lạc? Chúng ta đi vì chủ trì quý mến chủ trì chúng ta đi, còn ông nào thấy ghét quá không chịu đi, như vậy làm sao thấy được cảnh giới Tây Phương? Thấy không? Cái Phật tử chúng ta có cái bệnh hết mà cái tật nó còn, cái tật đó là tật soi mói. Cho nên mãi mãi không thấy được đạo cả. Đơn giản vậy thôi. Cho nên pháp tu niệm Phật là mình tu như thế nào? Một, niệm Phật của chúng ta bằng miệng. Niệm Phật vung chồng như thế, niệm từ từ cho nên nó thấm vào trong cái bản thân của chúng ta, nội tâm á, cho tới lúc nó thành thói quen. Khi mà không niệm Phật bằng miệng mà trong lòng chúng ta vẫn gợi lên cái tiếng niệm Phật, đó là chúng ta đã thành công bước thứ hai. Rồi khi làm một cái việc gì á, chúng ta đang đi, chúng ta cũng giữ được tâm thanh tịnh, đó là chúng ta đã tiến bộ qua cái việc chúng ta tu niệm, bây giờ dấn thân vào cuộc đời. Không còn ngồi niệm nữa, mà đi đứng nằm ngồi đều giữ được tâm thanh tịnh. Có nghĩa là chúng ta ứng dụng cái pháp môn niệm Phật vào trong cuộc sống của chúng ta. Đi là phải chú ý đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng thế nào để chúng ta biết dừng chứ. Chứ đâu phải là đi mà chúng ta gọi là các thầy, một số thầy dạy các vị là mãi mãi lúc nào cũng không rời niệm Phật, đúng không? Đúng không? Các thầy nói như vậy là hơi ép chúng ta hơi bị nhiều đó. Lúc nào cũng không rời niệm Phật như thế, cái nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng ta tu làm sao mà không còn niệm Phật nữa, mà trong lòng lúc nào cũng nghe được cái tiếng niệm Phật. Đó cái nghĩa các thầy muốn nói. Rồi nếu mà các vị mà không hiểu được, cứ nói là nhất nhất lúc nào cũng niệm Phật, thì xin lỗi các vị là các vị cứ niệm bằng miệng là nó sai hoàn toàn hết. Ví dụ như mà nói như thế thì đang tụng kinh có niệm Phật được không? Hả? Đang ngồi thiền niệm Phật được không? Đang nghe pháp niệm Phật được không? Đang tắm có niệm Phật không? Đang ngủ niệm Phật không? Cho nên đâu phải lúc nào cũng niệm Phật đâu. Thấy không? Nhưng mà mỗi hành vi chúng ta làm mà làm trong cái sự chánh niệm tỉnh giác, điều đó có nghĩa là chúng ta đang niệm Phật đúng mức. Cái nghĩa của nó là vậy. Chứ không phải bắt chước nghe nói gì cứ nghe, cứ thế mà làm là coi chừng là sai đấy. Khi chúng ta đi xe chúng ta có niệm Phật được không? Được không? Sai hoàn toàn hết trơn. Tại vì sao tôi nói vậy? Khi chúng ta niệm Phật thì tâm chúng ta đặt ở đâu? Thấy không? Niệm thành cái miệng thành thói quen, đúng không? Nhiều khi lái xe miệng niệm Phật mà mắt cứ ngó chứ không sao sao được. Như vậy mình niệm Phật bằng miệng thôi chứ không mình niệm bằng tâm. Còn nếu mà khi chúng ta niệm Phật thì tâm chúng ta phải đặt vào 6 chữ A Di Đà Phật á. Tâm chúng ta phải chú vào trong 6 chữ A Di Đà Phật. Như vậy thì khi chúng ta lái xe mà tâm chúng ta chú vào trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm như vậy, thì cái tâm nào để chúng ta nhìn có đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, chúng ta đi đúng giao thông đây? Hả? Đèn đỏ mà cứ niệm Phật lại cứ nghĩ tới Phật, không là đụng cái rầm cái mới rồi, ủa tại sao chết rồi, tại vì tôi niệm Phật. Như thế thì đâu phải Phật giải tầm 7 vậy. Thấy không? Các vị phải nhớ một điều. Cho nên các vị nhớ cái niệm Phật này nó biến hóa ra trong cái cuộc ứng dụng của chúng ta. Niệm Phật có nghĩa là để tâm thanh tịnh. Phải không? Để sự chánh niệm tỉnh giác không loạn động. Khi chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta nhiếp phục tâm lại, không cho nó nghĩ ngợi nhiều. Đó là cái nghĩa niệm Phật. Có phải không ạ? Tiếp đến nữa, khi chúng ta niệm Phật như vậy đó, cho tới tâm nó thấm vào rồi, chúng ta không còn niệm lớn tiếng bằng miệng nữa, bởi vì tâm chúng ta nó không bị chao đảo bởi trần cảnh rồi, nó tiến thêm một bước nữa rồi, chúng ta ngồi tĩnh tọa mà tâm chúng ta vẫn chú trong 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng sự thanh tịnh, không có tạp niệm. Như thế là chúng ta niệm bước thứ hai là như vậy. Bây giờ bước thứ ba là gì? Biến hóa nó ra trong cuộc sống. Khi anh đang lái xe, làm ơn miệng đừng có niệm Phật. Tôi không cần miệng niệm Phật, mà cái tâm anh phải biết mình đang lái xe là làm tròn trách nhiệm của một người lái. Có nghĩa là sao? Mắt phải nhìn rõ được nơi nào là đèn một đường một chiều, nơi nào đường hai chiều. Khi nào đèn xanh thì đi, khi đèn đỏ thì dừng, mà đèn vàng chuẩn bị dừng. Như vậy có nghĩa là chúng ta lái xe trong khi chúng ta niệm Phật là ý nghĩa đó. Có nghĩa là chúng ta làm một việc gì, chúng ta chú tâm tỉnh giác không bấn loạn, nhiếp tâm vào một cái việc chúng ta đang làm, đó là thiền chứ còn gì nữa. Đó là sự thanh tịnh, mà sự thanh tịnh đó là cái nghĩa niệm Phật của chúng ta. Nó phải hiểu được như vậy. Chứ đang nghe pháp và tay lần chuỗi như thế thì cái gì, tâm các vị để ở đâu? Lỗ tai vẫn nghe, tâm đặt vào sáu chữ A Di Đà như thế thì nghe, mà nghe thì không có biết gì, không nắm được cái gì như vậy đâu được. Cho nên tâm chúng ta chỉ chế ngự tập trung ở một điểm chứ không có tập trung hai điểm được. Cho nên phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật. Nhiều thì tôi thấy các bà thành thói quen cái niệm Phật á, mà vừa nghe pháp vừa niệm Phật được, hoặc là vừa nói chuyện vừa niệm Phật. Cho nên chúng ta làm như thế là bôi nhọ cái phong cách tu niệm Phật chúng ta, nó chưa đúng. Chúng ta tu như thế người ta coi thường chúng ta, tu ẩm mờ quá không được. Cho nên phải hiểu rõ được cái ý nghĩa pháp tu niệm Phật của chúng ta. Đó thì cái nghĩa đó thì chúng ta thấy rằng là, thứ nhất, hãy biến thế giới chư Phật ngay trong khi chúng ta đang sống trong cuộc đời này. Nếu được như vậy thì mỗi con người chúng ta phải chuyên tâm tu hành giới định tuệ, rồi gạn lọc thân tâm chúng ta hết phiền não. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Khi chúng ta được như vậy rồi thì không cần chúng ta cầu đến thế giới chư Phật, chúng ta không cần cầu Đức A Di Đà trước, mà bản thân chúng ta đã là Phật tự đưa chúng ta đến một cái ngôi chân thiền mỹ, không cầu gì hết. Nếu có mong thì mong chúng ta sống thêm chút nữa để chúng ta tu tiếp. Cho nên tôi có nghe một cái câu là mỗi sớm mai thức dậy gì đó ha, cảm ơn đời đã cho tôi thêm một ngày để sống. Câu đó hay lắm á. Cho nên khi chúng ta ngủ mà chúng ta mở mắt dậy, chúng ta phải mỉm cười một chút. Mỉm cười là gì? Bởi vì chúng ta hôm nay chúng ta còn có một ngày để chúng ta sống nữa. Mỉm cười nhá. Chứ không mỉm cười thì sao được. Cho nên mỗi ngày có mỗi cơ hội được sống được một ngày là chúng ta mỉm cười, bởi vì chúng ta có thêm một ngày để sống. Thế thì sống như thế để làm gì? Không có phải ăn chơi trụy lạc à nghe. Sống để chúng ta có thời gian chúng ta tu như vậy để có được cái sự an lạc thêm một ngày. Người đó biết được sống một ngày có giá trị ý nghĩa. Vậy thôi. Cho nên già chết cũng được, trẻ chết cũng được. Phật gọi chết lúc nào chết lúc đó không thành vấn đề. Miễn sao mỗi ngày chúng ta đã làm tròn trách nhiệm rồi thì đi là đi an nhiên tự tại. Nó tu nó mà vậy à. Cho nên làm sao á, chúng ta sống, chúng ta tu mà chúng ta tận hưởng được thế giới chư Phật ngay trong khi mà chúng ta đang ở đây, như vậy thì chúng ta mới thành công. Cho nên nhiều người á, người ta cứ tưởng tượng thế giới Đức Phật A Di Đà mong rưa tới, nhưng mà cuộc sống thực tế họ không tạo được thế giới chư Phật. Tập sống ở đây trước thì không tập sống. Vô chùa thì phân năm xẻ bảy, nói xấu bà này nói xấu bà kia, mà cứ ngồi này cũng niệm Phật đó, nhưng mà không tu. Cho nên nói người này nói người kia, vô chùa mà còn đủ thứ chuyện trong này hết, thì làm sao mong cầu Đức Phật A Di Đà rước được? Không ai dám rước chúng ta hết. Mà có rước cũng không được, nặng quá ai rước nổi, đúng không? Đó là cái ý chúng ta phải nắm bắt được. Mỗi con người chúng ta là một cái ngọn đuốc thắp sáng lên trí tuệ của chính mình, và từ cái trí tuệ này chúng ta tự động bước đi đến con đường của chư Phật đã từng đi, và phải đặt mình vào trong cái vị trí hoa sen của thế giới chư Phật. Muốn được như thế thì mỗi ngày nơi chùa chiền là cái nơi chúng ta đang tập để sống về thế giới chư Phật. Nó làm sao vậy? Làm các vị làm sao hôm nay cho các vị vô chùa tâm hồn chúng ta an lạc tự tại, sống chung với tất cả các bạn đồng đạo, các vị vẫn tôn trọng và quý kính hết, không phân biệt giàu nghèo hay xấu ác gì cả, vô đây đều là đệ tử Phật. Có cái tâm như vậy thì chúng ta mới gọi là gieo cái chủng tử để đến được đến thế giới chư Phật. Đấy, phải bỏ hết đi. Ai nói nặng gì người ta đã xin lỗi thì hoan hỷ hết đi. Bây giờ ở ngoài đời các vị có ghét bà nào chăng nữa mà vô đây lồi ngồi á, lỡ hai người ngồi gần nhau cũng hoan hỷ đi, thì mới được an lạc. Mà ghét nhau á thì trong Phật dạy là oán tắng hội khổ đó. Ghét nhau mà gặp nhau là đều khổ cho nhau. Mà tại sao ngoài đời chúng ta chửi rủa gần hờn giận, vô đây lỡ mà ông thầy Thành sắp cô này ngồi với cô này đi là bắt đầu khó chịu, dạ vâng, cho nhau trong lòng không nghe pháp nổi. Mình ghét người ta rồi mình cứ hay để ý người ta, bà này để ý kia, bà kia để ý người nọ, cứ vậy đâu có để ý thầy Thạnh nói đâu. Nên không cho nên hình thành là ở ngồi ghét nhau mà ngồi vô đây là không nghe được pháp. Cho nên ở ngoài đời ghét gì tôi không biết, nhưng vô chùa đều là huynh đệ của nhau, đều sống trong một cái mái nhà của tình thương, của trí tuệ. Như thế thì chúng ta là con Phật không được quyền ghét ai cả, mà phải có trách nhiệm thương yêu và tôn trọng mọi người. Như vậy chúng ta mới gọi là đệ tử Phật. Nếu mình tu sao ra đời á, người ta nói một câu mình chửi lại ba câu chết luôn á, không phải là Phật tử đâu, mà là ma tử chứ không phải là Phật tử, là con ma. Cho nên lý do mình làm sao hiểu được thì tâm hồn mình nó thoải mái. Cho dù mỗi con người chúng ta ở đây, tôi được biết là cuộc sống của chúng ta rất là nghèo khổ, đúng không? Nghèo khổ về vật chất, nhưng tâm hồn chúng ta đâu có nghèo khổ đâu. Cho nên mặc dù nghèo, đến chùa lúc nào tu, chúng tôi vô tu, tu vẫn an lạc được. Như vậy người đó là người có tài. Nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo tấm lòng. Mình nghèo thiệt, nhưng mà nhân cách đạo đức mình vẫn giữ, đó là người cao thượng đó. Chứ đừng có sợ. Đừng bao giờ mang vị trí tài sản ra để so đo, để con người tôn trọng. Đó là dại. Ngũ xạ tự nhiên hương. Các vị thấy không? Các thầy, các cô có tiền, có bạc gì đâu. Tại sao các vị quý mến và đông đúc theo vậy? Bởi vì theo cái đức hạnh, theo cái mà con người đời không có. Bây giờ chúng ta là người đời, chúng ta không có tiền bạc như các thầy, các cô, sống nghèo khổ như vậy. Bây giờ chúng ta làm sao để mọi người quý? Thì đáng tu là học làm sao, điều tiết quan điểm chúng ta làm sao để nghèo nhưng không ai coi thường mình hết. Đó là thật sự đâu. Cho nên cuộc đời mà nó có phức tạp cỡ nào mà chúng ta vào không bị phức tạp, đó mới gọi là đệ tử Phật chứ. Hãy làm sao phải nhớ một điều, hoa sen mọc trong bùn chứ không có mọc ở nơi khác. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống trong cái cuộc đời phức tạp như thế này, giống như trong bùn nhơ, mà tâm chúng ta phải như hoa sen thì chúng ta mới là đệ tử Phật được. Cho nên làm thế nào để được như thế, thì chúng ta phải làm sao muốn thành Phật. Thì trong một cái thế giới ta bà này, muốn thành Phật thì chúng ta phải học được cái hạnh của Đức Phật. Có nghĩa là tập nói như Đức Phật, hành xử như Đức Phật và suy nghĩ như Đức Phật thì chúng ta sẽ thành Phật. Ba cái đó thôi, học tới già cũng chưa hết đâu. Đúng không ạ? Đó là cái ý mà tôi muốn nói cho các vị hiểu được. Cái nghĩa đầu tiên là hiểu được thế giới chư Phật nó nằm ở đâu, và định vị cho chúng ta để trở về khi chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật. Cái nghĩa thứ hai tôi muốn nói là nghĩa giải thoát, như nãy các vị mới nói đó. Tu là để giải thoát. Có phải gì không ạ? Có đúng không? Sao im lặng vậy, ẩm ờ vậy? Đúng không nè? Rồi đúng, bây giờ tôi hỏi nè. Nếu tu để giải thoát thì các vị phải hỏi nữa cho các vị hiểu là giải thoát cái gì? Giải thoát chung chung quá. Hồi nãy bác gì bác nói tu và giải thoát là giải thoát sanh tử luân hồi, phải không ạ? Rồi, giải thoát gì nữa? Giải thoát khổ đau, giải thoát luân hồi sanh tử, còn ai muốn giải thoát cái gì nữa không? Hả? Hả? Sao ạ? À, tu để giải thoát hết tất cả khổ đau. Rồi, đúng rồi nhá. Nhưng mà mình thực hành chưa đúng. Hiểu đúng mà thực hành chưa đúng. Tu để thoát khỏi khổ đau. Làm thế nào để thoát khỏi khổ đau? Đã là con người thì có phải đau khổ không? Có không? Đã là con người buộc phải có đau khổ. Như thế bây giờ mình đã là con người, mình tu để mong cho họ khỏi đau khổ có được không? Hả? Được không? Được không à? Coi lại xem được hay không. Ví dụ như này, nói gì cho các vị hiểu nè. Tu để thoát khỏi sanh già bệnh chết có phải là gì không? Đúng không? Không, cái nghĩa mà chúng ta đang thường biết á, tu là để mong thoát khỏi sanh già bệnh chết. Như thế thì tôi hỏi các vị, đã là một con người có ai không già, không bệnh, không chết không? À không, như thế thì mình mong như thế nó sai đúng không? Con người, anh muốn trở thành con người thì anh mong cũng không được. Bởi vì đã là con người nó phải có cái bốn quy luật sanh già bệnh chết, đó là cái việc đương nhiên. Mong là không được, giống như là mình mong... À, mình mong nước Việt Nam là nước Mỹ sao được? Mình mong là mặt trời mọc hướng Tây thì sao được? Nó đã là như vậy rồi. Nó là một cái định luật, nó là một chân lý thì không thể di dịch được. Cũng như vậy, Đức Phật đã nói rồi, đã là con người phải trải qua bốn tướng sanh già bệnh và chết. Cho dù chúng ta là con thú, chúng ta cũng phải là sanh già bệnh chết. Cho dù chúng ta là không phải là chúng hữu tình mà chúng ta là vô tình, là cây đa hay cái bông hoa hồng, qua súng, qua lan, qua gì, qua bụp chẳng hạn, nhưng mà nó cũng trải qua thành trụ quải không. Nó cũng là như vậy. Nhưng chúng ta trốn ở đâu chúng ta cũng phải bị bốn tướng này chi phối. Như thế thì đã là một con người, chúng ta tu để cầu mong giải thoát sanh già bệnh chết là phải xem lại. Đúng, nhưng mà không nghĩ đúng. Giáo lý Phật nói như thế, nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách đúng hơn là thế nào để tu là một con người mà tu thoát khỏi sanh già bệnh chết là nghĩa gì, ý ám chỉ gì, chúng ta phải hiểu được ở bên trong. Như vậy chúng ta mới học đạo. Chứ mình nói như thế mà gói là bị kẹt ngay. Đúng không? Bây giờ quay trở lại. Nếu chúng ta tu để mong thoát khỏi sanh già bệnh chết, như vậy thì xin hỏi các vị Đức Phật của chúng ta tu thành Phật, Ngài có bị bệnh, bị già và bị chết không? Có không? Có như thế thì làm sao chúng ta tu kiểu gì mà mong thoát khỏi sanh già bệnh chết đấy? Hợp lý không? Hợp lý không mà?
Mô Phật, kính bạch Thầy, và kính thưa quý Phật tử, con xin phép hỏi một cái câu này. Cũng như hồi xưa mà Thái tử Tất Đạt Đa đòi đi tu thì vua Tịnh Phạn không có cho đi. Nhưng mà Ngài nói là nếu mà cha cho con ba điều, Mô Phật, dạ, mấy cái điều đó được thì con ở lại, còn nếu không được thì con phải đi tu. Như vậy là Đức Phật tu như vậy, Ngài vua Tịnh Phạn không cho được, cho nên Ngài phải đi tu. Đi tu như vậy thì Ngài cũng phải già, cũng phải chết. Nhưng mà cái sanh và thoát khỏi sanh già bệnh chết chỗ đó là cái ý nghĩa ngàn sao. Thì con bạch Thầy, xin Thầy giải thích cho con và tất cả Phật tử ở đây để cùng nhau hiểu. Mô Phật.
Đó, nãy Thầy vừa định nói đó. Thầy vừa định nói cái câu hỏi. Đức Phật của chúng ta khi còn là Thái tử muốn xuất gia, muốn chẹt vua Tịnh Phạn. Cho nên mới nói bây giờ cha muốn con ở đời cũng được, nhưng làm sao ra ba phải làm sao làm được, làm sao cho con người không già bệnh chết được, như thế thì con mới ở ngoài đời. Hỏi cái câu hỏi là cắt họng ai làm nổi. Khôn lắm, Đức Thái tử chúng ta khôn dữ lắm. Cho nên ai mà đi tu là phải làm sao, phải làm sao thuyết phục cha mẹ bằng cái cách của Thái tử nghe, là đi tu được liền. Đó là cái cách hỏi cắt cớ để đưa Tịnh Phạn Vương vào một cái góc kẹt thế bí. Nhưng mà ở đây các vị nhớ nha, tại sao tôi nói các vị nói là tu giải thoát sanh tử luân hồi hoặc là sanh già bệnh chết mình cầu mong là đúng, không có sai. Nhưng mà coi chừng chúng ta hiểu sai, chứ còn Đức Phật nói đúng chứ không có sai. Cho nên nãy tôi mới vặn hỏi các vị, nếu các vị nói rằng tu để cầu mong giải thoát sanh già bệnh chết khi mình vẫn là con người, thì như vậy Đức Phật thành Phật rồi, Ngài đâu có giải thoát sanh già bệnh chết, Ngài vẫn bị thay. Thế thì chúng ta phải làm sao? Cái nghĩa giải thoát sanh già bệnh chết, chúng ta trước hết chúng ta phải hiểu được cái nghĩa giải thoát là gì hẳn. Theo các vị giải thoát là gì? Thế nào gọi là giải thoát? Có nghĩa là giải thoát có nghĩa là từ bỏ cái gì mà chúng ta đang sống nó đau khổ, đúng không? Là từ bỏ nó, đúng không? Vì tôi hỏi các vị, bây giờ vàng bạc chúng ta đang giữ, chúng ta có từ bỏ nó không? Hả? Vàng bạc cũng làm đau khổ đó, ai nói không đau khổ? Tiền bạc vật chất cũng là đau khổ đấy. Tại sao chúng ta không bỏ nó để giải thoát? Hả? Mà toàn bỏ cái khổ không, sao khôn thế? Phải không? Ai nói có tiền là không khổ đâu? Có phải là có tiền là khổ không? Khổ chứ, mình chia đều con cái không được, nó tranh giành, nó chửi bới, nó đánh lộn cũng khổ ấy. Khổ, có tài sản để nó mà chưa kịp di chúc mà mình chết, nó còn tranh giành chém giết nhau, nó còn khổ nữa. Ai nói không khổ đâu? Phải không à? Đây là tôi muốn nói cho các vị biết. Cái chữ giải thoát đây, chúng ta đừng nghĩ cái nghĩa là từ bỏ cái chúng ta đang có là sai hoàn toàn, không hợp lý. Đức Phật dạy chúng ta, các vị nhé, Đức Phật tu thành Phật có nghĩa là giải thoát chưa? Hả các vị? Đức Phật tu thành Phật đã giải thoát chưa? Sợ rồi phải không? Không dám trả lời, phải không? Giải thoát rồi, trời ơi, hù có chút xíu mà sợ rồi. Giải thoát rồi. Nhưng mà tâm Ngài giải thoát mà tại sao Ngài không có từ bỏ cõi ta bà để trở về cảnh giới Phật, mà Ngài vẫn ở trên cuộc đời này để để hoàn pháp độ sanh cho tới ngày mất. Còn chúng ta tu kiểu gì mà chúng ta muốn từ bỏ để về thế giới chư Phật là về ở đâu? Nhà mình không mở, mình bỏ đi, mình bán đi, mình ở đâu đây? Không lấy ai chùa nào chứa, tu mới chứa, không tu sao chứa? Thực tế nó là như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói các vị rằng cái nghĩa giải thoát, đạo Phật không dạy chúng ta là từ bỏ cái chúng ta đang có. Nếu nói như thế là bất lợi lắm. Vậy các vị đây có vợ có chồng hết chưa? Có con có cháu không? Có nhà cửa ruộng vườn tài sản không? Có. Bây giờ tu giải thoát là bỏ những cái chúng ta đang có như thế, các vị có muốn tu không? Muốn không? Sao muốn, ngu gì muốn? Như vậy thì đạo Phật đâu dạy chúng ta tu để bỏ những cái chúng ta đang có đâu. Có phải không ạ? Nghĩa giải thoát của đạo Phật có nghĩa là dạy chúng ta không bỏ cái chúng ta đang có. Mà cái nghĩa giải thoát là dạy chúng ta nhìn rõ được cái chúng ta đang có là vô thường giả tạm, để chúng ta vẫn sử dụng nó cho mục đích sống tu tập của chúng ta. Mà khi sử dụng nó không bị nó chi phối, làm chủ được nó, có nghĩa là giải thoát. Nghĩa đó là như thế. Còn mơ hồ quá hả? Hả? Hay là đang suy nghĩ? Có nghĩa là gì? Cái nghĩa giải thoát của đạo Phật không dạy chúng ta từ bỏ cái chúng ta đang có là giải thoát. Không dạy chúng ta từ bỏ cái khổ à. Cũng giống như cái khổ là mặt đen, cái hạnh phúc là mặt trắng. Phật đâu dạy chúng ta bỏ mặt đen lấy mặt trắng đâu. Bỏ bằng cách nào? Lột da hả? Hay sao? Hay chặt cánh tay đi? Đó là một vấn đề. Chuyển hóa phiền não thành bồ đề. Nó là như, bây giờ mặt đen mới để mặt trắng ra, để hoài vậy thì nó là mặt trắng hay sao? Nó cũng là nằm trong bàn tay thôi. Trắng đen là do hai mặt nó màu sắc khác nhau, bản chất vẫn nằm trong bàn tay. Thì cái nghĩa giải thoát chúng ta cũng là như thế. Cái nghĩa giải thoát có nghĩa là nhìn á, tất cả cái chúng ta đang có là giả, để chúng ta làm chủ được nó khi chúng ta sử dụng. Nghĩa đó là nghĩa giải thoát. Tôi lấy một ví dụ để chứng minh cho chúng ta thấy rõ hơn về nghĩa giải thoát. Ở đây có ai uống rượu không? Ở miền quê chắc hay uống rượu đế phải không? Có không ạ? À? Rồi có ai hút thuốc không? Có không? Có, nói đâu có ai la đâu sợ. Gật đầu đãi đi. Thì mấy bà già có ăn trầu không? Có đánh tứ sắc không? Thú vui của con người mà, đúng không? Thầy đâu có cản gì đâu. Nhưng mà nghĩa giải thoát nó nằm đây nè. Nếu mà mình làm chủ được điếu thuốc, có nghĩa là người hút thuốc biết hút trong đúng chỗ, đúng nơi, đúng thời đó. Là khi ngoại giao làm ăn, mời điếu thuốc ngoại giao để mà mừng ăn. Mình từ cái từ mừng ăn là của các vị đúng không? Đúng không? Mừng ăn á. À, còn của chúng tôi gọi là làm ăn. Các vị mừng ăn thì tôi nói theo mừng ăn. Như vậy thì khi có làm việc ngoại giao, chúng ta hút điếu thuốc gọi là xong việc, không nghĩ tới thuốc. Chứ không phải là như chúng ta lạc miệng hút điếu thuốc, thèm thuốc, hút điếu thuốc. Như vậy là bị thuốc trói buộc. Bây giờ giải thoát khỏi điếu thuốc là gì? Vẫn sử dụng thuốc, nhưng mà làm chủ được điếu thuốc là như vậy. Chỉ sử dụng khi làm ăn, xong thôi. Như vậy thì giải thoát khỏi điếu thuốc là nghĩa đó. Dễ hiểu không? Đó là như vậy thôi. Bây giờ tôi nói uống bia rượu nè. Nếu các vị biết là Phật chưa bao giờ cấm chúng ta uống rượu bia, mà Ngài khuyên chúng ta không nên uống rượu bia chứ không có cấm. Ngài biết mà, biết cái bệnh của chúng sanh mà đâu cấm. Cấm là té thắt hồng chết vì tức không được. Tự vì đàn ông mà không có bia không rượu sao mà làm đầu câu chuyện được. Cũng như bà mấy bà già, phụ nữ miếng chầu làm đầu câu chuyện, thì đàn ông thì điếu thuốc hay ly rượu làm đầu đầu gì, đầu câu chuyện giao tế. Cho nên bây giờ các vị thấy khi làm ăn á, các vị nào làm ở hành chánh công ty, các vị thấy ký hợp đồng hầu hết không có vô cơ quan ký đâu. Mà ký đâu các vị biết không? Quán rượu nè, quán cà phê, mà cà phê ôm cơ mới được ký hợp đồng. Quái chiêu vậy. Ở nước ngoài không bao giờ có trạng thái đó. Mà chúng ta đang là xuống cấp trầm trọng về cách việc làm của chúng ta. Như thế thì ở Việt Nam chúng ta một số doanh nhân như vậy, bây giờ mình là giám đốc, người ta cũng là giám đốc, mà ký hợp đồng mà người ta yêu cầu như thế, mình không làm sao mình ký được hợp đồng, mà không ký hợp đồng sao làm ăn. mình là Phật tử mình phải làm sao. Cho nên phương tiện tùy duyên bất biến, chúng ta phải hiểu được luật. Chỉ có đại thừa Phật giáo mới làm nổi này. Cho nên cái đó mặc dù mình là kha phát nguyện phải không, cố gắng nha, chúng ta cố gắng là phát nguyện, cố gắng không nên uống rượu bia trong trường hợp không cần thiết, nó là tu rồi. Cho nên lúc đó chúng ta vẫn uống để chi, để ngoại giao, để làm ăn. Nhưng mà quan trọng giải thoát chỗ nào? Uống mà biết tỉnh táo, biết làm chủ được lời nói và không làm cho tâm hồn mình nó lại quay cuồng cho cái ly rượu đó. Nói chung là tỉnh táo, lịch thiệp, vẫn giữ phong cách đạo đức. Như vậy uống không phạm. Cái giải thoát là giải thoát như thế. Sử dụng nó nhưng không bị nó lôi cuốn, có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi nó. Nghĩa giải thoát như vậy thì chúng ta mới hiểu được tại sao chúng ta tu giải thoát sanh già bệnh chết là sao. Quay trở lại vấn đề, các vị thấy Đức Phật là một con người, đã thể hiện ra con người lại phải chịu bốn tướng sanh già bệnh chết, đó là quy luật. Cho nên Ngài đã thể hiện con người, Ngài phải trải qua bốn cái sanh già bệnh chết. Thế thì nói Đức Phật giải thoát sanh già bệnh chết có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi Ngài bình tâm hồn, Ngài không bị chao đảo, vẫn an lạc tự tại, như vậy là Ngài giải thoát khỏi bệnh tật. Làm chủ được bệnh tật có nghĩa là giải thoát bệnh tật. Còn chúng ta đây bây giờ đang vui vẻ nè ha, đùng cái về chúng ta bị đau bụng, cái đi khám ra bà bị ung thư bao tử giai đoạn cuối, cái mình buồn liền chứ. Có phải không? Có nghĩa là mình không làm chủ được cái bệnh khi nó tới, bởi vì mình không có nội lực tu hành. Còn Đức Phật của chúng ta tu hành có nội lực, biết già bệnh chết là cái sự vô thường giả tạm, cho nên ai cũng phải bệnh, nó trốn không được. Nhưng mà quan trọng đến làm sao mà tâm chúng ta vững an lạc, không bị quay động, bị buồn phiền khi cái bệnh mình đã có. Như vậy có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi bệnh tật. Còn khi chúng ta già, bản thân chúng ta, nhất là những cô gái mà đẹp đó ha, khoảng từ mười mấy, hai mấy là thấy nó hoa nở, giống như hoa sen, hoa lan vậy đó. Đúng không? Nhưng khi mà tới mà lấy chồng rồi, lập gia đình rồi, bắt đầu nó giảm 50% cái vẻ đẹp từ bên ngoài tới bên trong. Giờ bắt đầu tới 60 tuổi, bắt đầu làn da mịn cỡ nào, nó cũng trở về lối dĩ vãng hết trơn. Đúng không? Những đường hẻm bắt đầu nó xuất hiện hết trơn. Giờ mái tóc đen tuyền mượt mà, ống ả xài xà bông clear hay xanh siêu chẳng nữa, già mà muốn xài cũng chẳng còn ống ả nữa, tóc muối hết trơn rồi còn muốn gì nữa. Cho nên cái đẹp nó không còn bền vững như thế. Cho nên rằng là mình chạy theo cái đẹp giả tạm là mình khổ khi mà nó không còn đẹp nữa. Cuộc đời nó là vô thường mà. Nếu mà giờ bắt đầu từ trẻ mà tới già rồi thì cái nét đẹp của hoa hậu chẳng nữa, mà về 60 tuổi còn hoa hậu nữa không? Chỉ còn có hoa dạng thọ thôi, không còn đẹp nữa. Tại sao nó như vậy? Bởi vì quy luật nó là như thế, ai cũng phải trải qua cái thời kỳ hủy diệt hình tướng cả. Chứ như bà già 90 tuổi rồi mà đòi nhuộm tóc đen thì các vị coi có ra gì không? Có ra gì không? Không biết bà này là bà gì chứ, đúng không? Mà già mà để nguyên cả bộ tóc trắng, nó có đẹp của cái già, nó vẫn đẹp thôi. Có nghĩa thuận an nhiên mà không bị buồn khi chúng ta già, như vậy là chúng ta giải thoát khỏi sự già. Cho nên ở đây thì vài điểm này tôi xin chia sẻ với Phật tử về cái vài cái ý nghĩa xung quanh pháp môn niệm Phật, để chúng ta hiểu được chúng ta niệm Phật thì tại sao chúng ta phải niệm Phật, và niệm Phật có lợi ích gì, khi niệm Phật như thế thì đạt được cái kết quả nào, và chúng ta sẽ trở về đâu. Chúng ta phải nắm bắt được cái đó trước, hiểu không ạ? Phải khẳng định mỗi con người suy nghĩ lại để tiếp tục cái cuộc hành trình tu niệm Phật càng tinh tấn hơn, nhưng mà với phong cách nào và chuẩn bị cái hướng như thế nào thì chúng ta đã hiểu rồi. Còn cái vấn đề mà chi tiết nữa xung quanh những cái pháp môn niệm Phật khác nữa thì có dịp nào đó tôi sẽ trở về để trình bày cho tất cả Phật tử chúng ta hiểu thêm về pháp môn niệm Phật và lợi ích như thế nào, đạt được cái gì chúng ta phải thực tế. Làm sao tôi hy vọng rằng hãy biến thế giới chư Phật ngay tại chùa Chánh Kiến này, và hãy biến thế giới chư Phật vào ngay tại gia đình của mỗi chúng ta. Đó là người tu Phật thực tế mà đạo Phật chúng ta cần phải nhấn mạnh. Đừng mơ tưởng bỏ đi đâu cả. Nên chúng ta ở đây mà chúng ta nghĩ ở đâu không là chúng ta bị kẹt đấy, đúng không? Ngay cả cõi Ta Bà này là mồ mả tổ tiên ông bà chúng ta ở đây, là người Việt là phải tôn trọng chữ hiếu, đạo Phật cũng tôn trọng chữ hiếu vậy. Nếu mà chúng ta tu làm sao mà cứ đòi về thế giới chư Phật ở đâu không bỏ cõi này như thế là sai rồi. Vì sợ khổ, ham sướng cho nên chúng ta mới tu. Như thế thì tu vì tham sao thấy Phật được. Nếu mà ở cảnh khổ này biến cảnh khổ thành hạnh phúc, đó là trách nhiệm chúng ta không có trốn đi đâu hết á. Đối diện để chỉnh sửa. Cõi Ta Bà này dơ quế biến thành thanh tịnh. Gia đình mình xào xáo biến thành hạnh phúc là do cách chúng ta tu như thế nào. Chúng có trốn đi đâu hết á. Chồng mình có, mình phải sống chung chứ. Bỏ sao được. Mình giờ sống như thế nào để mà có được hạnh phúc, có được sự tự tại. Đó là cái nghĩa mà chúng ta nói. Chồng con cái gì cũng vợ cũng vậy, tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta phải kết nối để làm sao hướng cho mọi người cùng tu như chúng ta, đạt được trí tuệ để nhìn thấu được tất cả mọi sự vật trên cuộc đời này, để quyết định một cách rất là đúng đắn, biểu hiện được cái hành vi chúng ta làm sao để mang cái sự hiểu biết, mang cái tài năng chúng ta giúp đỡ và hỗ trợ cho đất nước chúng ta, cho xã hội chúng ta, cho Phật giáo của chúng ta được mãi mãi phát triển. Đó là cái việc mà làm của đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên các vị phải nhớ, đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Phải nhớ một điều này, đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng. Đạo Phật là đạo triết học, là đạo khoa học, là đạo thực tế. Cho nên chúng ta tu và thực hiện cũng phải thực tế và triết lý một chút. Nó phải có một cái trí thức, một cái khoa học, chứ không có ở mờ được. Nói thế giới Phật Di Đà có, mình nói có, mà chỉ liền cho người ta biết rõ ràng. Chứ không phải phương Tây ở đâu, phương Tây thì biết phương Tây thôi, không được. Đúng không ạ? Tu để giải thoát cái gì phải rõ ràng. Như này á, thì chúng ta mới học Phật đúng mức được. Cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được sáng tâm, phải không ạ? Rồi trí phát triển, bồ đề tâm kiên cố và lặn vào trong biển Phật Pháp, lúc nào cũng thấm đượm được cái dòng sữa Pháp của Đức Phật. Và chúc các vị luôn luôn biểu hiện cái hình thức trang nghiêm để tạo thế giới chư Phật ngay tại giảng đường chùa Chánh Kiến càng lâu càng tốt. Và sau này chúng ta về gia đình cũng phải biến thế giới chư Phật ngay tại gia đình của chúng ta. Đi vào xã hội, đi vào trường lớp, đi vào cơ quan xí nghiệp cũng phải biến các nơi đó thành thế giới chư Phật. Thế giới chư Phật là thế giới gì? Thanh tịnh, hòa hợp và đoàn kết, giải thoát, không chấp trước gì cả. Đó là thế giới chư Phật. Mong các vị lúc nào cũng nở nụ cười như Đức Phật Di Lặc, tâm vẫn trong sáng như Ngọc Lưu Ly, và thân hạnh cũng giống như là Đức Phổ Hiền. Chúc các vị mãi mãi sẽ chuẩn bị trở thành Phật tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Thấu hiểu được những hoàn cảnh đó, những tấm lòng phát tâm từ thiện của chúng tôi đã may mắn gặp được công đức từ bi hỷ xả của Đại Đức Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Khải Tường, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Như hội đủ duyên lành, đoàn làm phim Phật giáo Nguyên Phong chúng tôi được thành lập từ đây dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại Đức Thích Nhuận Tâm để thực hiện những chương trình làm việc với tinh thần phi lợi nhuận nhằm mục đích từ thiện giúp đạo cứu đời. Công việc của chúng tôi là viết website cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt chuyên về Phật giáo, ấn tống băng đĩa kinh sách Phật giáo, xử lý và khắc phục sự cố hệ thống máy vi tính, quay phim, dựng phim, biên tập và đọc lời bình cho những phóng sự ngắn của các chương trình từ thiện vì cộng đồng như địa chỉ nhân đạo, phòng thuốc nam từ thiện, giao lưu phát quà và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, nêu lên hiện trạng một số ngôi chùa nghèo cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Các chương trình đại lễ, chuẩn tế, thuyết pháp của nhiều vị ân sư, hòa thượng cùng tăng ni Phật tử thuộc các chùa trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi rất mong sự đóng góp của quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, những ngôi chùa nghèo đang thực hiện công tác từ thiện. Do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đoàn làm phim chúng tôi mong quý vị có lòng hảo tâm, chia sẻ, hỗ trợ về mặt kinh phí để chúng tôi có điều kiện thuận lợi mà thực hiện tốt công việc đầy ý nghĩa này. Mọi sản phẩm băng đĩa của đoàn làm phim Phật giáo Nguyên Phong được lưu hành nội bộ dưới sự quản lý và chịu trách nhiệm của Đại Đức Thích Nhuận Tâm. Hy vọng mấy lời tâm huyết này sẽ đến với nhiều vị có cùng suy nghĩ, cùng lý tưởng và cùng tâm nguyện hoằng dương Phật Pháp. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Bằng cả tấm lòng tri ân của người con Phật, chúng tôi luôn trân trọng thành kính đón nhận sự hoan hỷ phát tâm ủng hộ của quý vị. Công đức vô lượng này xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị luôn được an vui hạnh phúc vạn sự cát tường. Mọi chi tiết phát tâm ủng hộ xin quý vị gửi về địa chỉ Đoàn làm phim Phật giáo Nguyên Phong, văn phòng đại diện chùa Khải Tường, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại 0909 697869, 0945 697869, gặp Nguyên Phong, hoặc địa chỉ website chuakhaitường.com, nguyenphongstudio.com, địa chỉ email ngôi ship gạch sao 296 a@yahoo.com.